thời thấm thoát trôi nhanh, phù du kiếp sống mong manh vô thường. Bao nhiêu năm tháng tha phương, bây giờ niệm Phật trở về.
Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh tươi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi.
Kính lạy đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý sư trụ trì chùa Thao Chính. Kính chào các cấp chính quyền địa phương và xin kính chào các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, có được sự hoan hỷ của thầy chủ trì nên chúng ta có được buổi chia sẻ hôm nay. Tôi nghe chú Hiền nói đạo tràng chúng ta là chuyên trì kinh Vô Lượng Thọ và chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Đó là một điều vô cùng thù thắng. Trong Đại Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì ta chọn cho ta. Thời kỳ chánh pháp 1000 năm là giới lực thành tựu. Chỉ cần 1000 năm đầu, chỉ cần chúng ta tinh nghiêm giới lực thì cũng có thể thành tựu. 1000 năm thứ hai là cách Phật 2000 năm, là thiền định thành tựu. Và sau 2000 năm là 10000 năm của thời kỳ mạt pháp, thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì ta mà chọn lựa, đó là tịnh độ thành tựu. Vậy thì ngày nay chúng ta nơi nơi tổ chức đạo tràng niệm Phật, nơi nơi tổ chức pháp hội niệm Phật là dâng lời Thích Ca Mâu Ni Phật mà làm. Vì Đức Phật nhìn thấy căn tánh của chúng sanh thời kỳ mạt pháp chúng ta chỉ nương vào tịnh độ mà có thể được độ, có thể được giải thoát. Nhưng có nhiều người lại cho rằng pháp môn tịnh độ là một môn thấp kém của ông già bà cả. Thật ra cũng từ trong kinh Đại Tập, Đức Phật đã nói pháp môn tịnh độ chính là vô thượng thâm diệu thiền, là một môn thiền định bậc cao, chứ không phải là thiền định bậc thấp, mà cũng chính là kinh Đại Tập Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. Không đơn giản như người ta nói pháp môn niệm Phật là pháp môn của ông già. Thật ra nếu như pháp môn mà của ông già bà cả mà trong một đời này có thể được giảng sanh, có thể được tự tại ra đi như ông thợ giá nồi, hay như pháp sư cụ hành, thì cũng đáng xin tình nguyện làm người thấp hèn như người ta nói. Trong Pháp Hoa Đề Cương, Ngài Tiên Hóa đã nói mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ về cái thế giới mơ mơ hồ hồ, minh minh bạch bạch thì nhất định sẽ về cái thế giới minh minh bạch bạch. Bình thường chúng ta tu sao không biết, tu đại pháp gì đó, ta cho rằng ta là thiền định, hay ta là ta tu mật tịnh, pháp nào cũng tốt. Nhưng mà giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi của ta mà tường tận rõ ràng, biết trước lúc ra đi, thì đó mới là đại pháp. Còn tu đại pháp mà mơ mơ hồ hồ mà ra đi, thì xin thưa các vị, nó chẳng phải là đại pháp. Trong lúc Thế Tôn nhập Niết Bàn, A Nan hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, khi Ngài còn tại thế, chúng con nương vào Ngài, khi Ngài ra đi, chúng con nương vào đâu? Thì lúc đó Đức Phật nói ra rất nhiều cương lĩnh, như lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, và trong đó có cả tứ y pháp. Cái điều sau cùng là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Liễu nghĩa là cái pháp tu mà ta tu có được thành tựu, ngay trong đời này có được sự an lạc, lúc ra đi tự tại an nhàn, thì đó chính là pháp liễu nghĩa. Còn nếu ta tu mà một đời này trống không, trong tâm chẳng có gì cả, và lúc ra đi mơ mơ hồ hồ, thì có phải uổng phí một cuộc đời hay không? Cái điều này chúng ta phải nên phản tỉnh. Phật pháp chúng ta là trọng thực chất, không trọng hình tướng. Chúng ta có thể giải thoát sanh tử hay không, đó là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Như trong Hoa Nghiêm Máu Chỉ, Hòa Thượng nói trong cái đĩa 60, Hòa Thượng nói ngay đời này mục tiêu cuối cùng tối hậu nhất của chúng ta chính là giảng sanh Cực Lạc. Ngoài ra tất diệt, tất cả các việc khác là việc phụ. Tất cả vấn đề gì sau khi giảng sanh về Cực Lạc chúng ta sẽ giải quyết sau. Cũng giống như Hòa Thượng thường nói trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Hai câu này chúng ta làm ở ngay trong cuộc đời này. Còn pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, thì về Cực Lạc làm. Vậy thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta làm sao? Ngay cuộc đời này chúng ta đoan chánh thân nghiêm, thân tâm hoàn thiện chính mình thì sẽ ảnh hưởng được chúng sanh. Chỉ cần chúng ta chân thành niệm Phật như tổ sư Đại Đức đã chỉ dạy chúng ta, lão thật niệm Phật, chân thành niệm Phật, trung thực niệm Phật là sẽ làm được điều đó. Pháp môn tịnh độ đặc thù của nó là chúng ta phải tinh sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Tinh sâu là tinh như thế nào? Phải tinh chất pháp môn tịnh độ mà Thích Ca đã giới thiệu cho ta là pháp môn có thẳng tắc, có thể đưa ta vượt sanh tử. Như lời Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, ta ra đời là vì giới thiệu pháp môn tịnh độ cho chúng sanh. Ngài thấy được cái pháp môn này dễ áp dụng, thẳng tắc, ổn định, ngay trong một đời nếu giảng sanh có thể thẳng tiến thành Phật. Tinh chất thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đang chờ đón ta, và tinh chất ngay cái năng lực của chúng ta một đời này chân thành, lão thật, trung thực mà niệm Phật thì nhất định có thể giảng sanh. Như ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Bồ Tát Phổ Hiền ở thế giới Hoa Tạng khuyến khích Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng niệm Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc thành Phật mau. Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng thành, cũng thành Phật, cũng ổn định thành Phật, nhưng cái thời gian thành Phật không mau bằng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc. Như lời của Tổ sư Ngẫu Ích đã nói, một đời này ta tin sâu có tịnh độ, tin chắc của Đức Phật A-di-đà, và tin chắc ta giảng sanh tịnh độ. Năm ngày chỉ hành, chỉ niệm A-di-đà Phật. Ngày dạy đồ chúng thì ngày dạy niệm Nam-mô A-di-đà Phật, thì đồ chúng mới cảm thấy lạ, mới hỏi ngài: sao ngài chỉ niệm A Di Đà Phật mà ngài dạy chúng con thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Ngài nói: các ngươi chưa có tin sâu, nguyện chưa có tha thiết, cái tâm của các ngươi chưa có hoàn toàn quy ngưỡng về Đức Phật A Di Đà, nên các ngươi phải niệm Nam Mô. Nam Mô là quy y, là cung kính. Cái chỗ tinh sâu này chúng ta phải hết sức chú ý, để không ta tưởng ta đã tinh sâu nhưng mà thật ra chỉ tinh lờ mờ. Có người còn nói không biết có thế giới cực lạc không. Thế giới cực lạc cách đây 10 muôn ức cõi, làm sao mà đi? Đi bằng cách nào? Xin thưa Hòa Thượng nói, chỉ cần ta tin chắc có thế giới cực lạc, tin chắc của Đức Phật A Di Đà, và cái lòng mong mỏi về thế giới cực lạc cũng giống như đứa con xa nhà mà Ngài Ngẫu Ích đã khai thị, Ngài Thiện Đạo đã khai thị trong, pháp ngữ của Ngài. Tâm trạng của người vãng sanh cũng giống như là một người con xa nhà, đói khát, nghèo khổ, nợ nần chồng chất, bây giờ thốt lên rằng: cha ơi, con muốn về. Thì với tâm trạng đó, Đức Phật cũng giống như một người cha già, sẽ không quản ngại khó khăn, sẽ tiếp dẫn con mình về cực lạc. Còn về bằng cách nào, đi bằng phương tiện gì thì không cần chúng ta phải lo, Đức Phật sẽ vì ta mà lo liệu. Ở cái chỗ này có nhiều phòng tu, chúng ta cứ bâng khuâng, cứ lo lắng, không cần ta phải bận tâm. Lão thật trung thực mà niệm như Ngài, như ông thợ giá nồi của đệ tử của Ngài Đế Nhàn vậy. Từ sáng đến chiều niệm một câu A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi đều nhớ niệm A Di Đà Phật. Niệm như thế nào, niệm ra sao? Có nhiều người nói niệm thầm không được, phải niệm ra tiếng. Có nhiều người nói niệm ra tiếng không được, phải niệm thầm. Không có nhất định, tùy theo cơ địa của mình. Mình khỏe thì niệm to, mà nơi chốn đông người sợ phiền người ta thì mình niệm nhỏ, mà ta không phiền thì mình niệm to để cho người ta cùng nghe. Thậm chí niệm như ca vọng cổ cũng được, niệm như hát chèo cũng được. Niệm làm sao mà mình cảm thấy hoan hỷ, thấy thích thì niệm. Gần đây tôi thấy có nhiều đồng tu hỏi vấn đề này, họ rất là chướng ngại, nên sẵn đây tôi nhớ tôi nói cho các đồng tu biết. Niệm làm sao mà niệm niệm rõ ràng, niệm niệm tường tận, tâm khởi niệm, miệng niệm, tai lắng nghe được tiếng niệm của mình thì đó là chính xác. Có nhiều người hỏi Hòa Thượng: bạch Hòa Thượng, con niệm Phật mà vọng tưởng cứ khởi lên, vậy thì phải làm sao cho vọng tưởng mất đi? Thật ra đã nói vọng tưởng thì nó không có chỗ khởi đầu, cũng không có chỗ mất đi, nên mới gọi là vọng, đúng không? Còn nếu như nó có chỗ khởi đầu và nó cũng có chỗ mất đi thì nó đâu phải là vọng. Vì vậy Hòa Thượng nói, cái niệm đầu tiên là vọng tưởng, cái niệm thứ hai là A-di-đà-phật, cái niệm thứ ba là tham lam, thì cái niệm thứ tư là A-di-đà-phật, cái niệm thứ năm là sân hận, thì cái niệm thứ sáu là A-di-đà-phật. Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật một cách miên mật, Niệm đến lúc nào mà không còn có chỗ trống để cho vọng tưởng nó xen tạp thì gọi là niệm Phật thành thành khối. Cứ thế mà niệm thôi, không cần phải dùng cái đại pháp gì cả. Xin thưa, trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Hòa Thượng nói như thế này: 58 năm giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não trong tôi vẫn còn dấy khởi. Vậy thì phàm phu chúng ta làm sao mà phiền não không dấy khởi? Một bậc hòa thượng ngày nay có thể được cả thế giới tịnh tông, cả tất cả những người tu học tịnh độ trên thế giới đều tôn xưng ngài là thuyết pháp tam muội, gần như là thuyết pháp tam muội rồi. Thế mà ngài còn nói như vậy, có nghĩa là phiền não của ngài nó vẫn lăn tăn dấy khởi. Nhưng mà cái thời gian dấy khởi nó sẽ rất ngắn, không như chúng ta. Ngài kiểm soát được phiền não, còn chúng ta là để tùy theo, chúng ta tùy theo phiền não, tùy theo vọng tưởng. Cái quan trọng ở trong nhà Phật chúng ta là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Phiền não vọng tưởng khởi lên thì những bậc thánh phàm, thánh nhân, hiền nhân, các ngài sẽ kiểm soát nó, biết nó được nhanh. Cái thời nhanh, thời gian mà kiểm soát được nhanh bao nhiêu là ở chỗ cái trình độ tu tập của các ngài. Còn phàm phu chúng ta, phiền não khởi lên là tùy theo phiền não. Chính là cái chỗ mà Phật đã, Thánh Hiền, Phật Bồ Tát đã nhắc nhở chúng ta không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác là gì? Biết được vọng tưởng phiền não thì tác khởi, đề khởi ngay cái câu A Di Đà Phật để thay thế. Cái chỗ này nhiều đồng tu rất là bâng khuâng, không biết là phải niệm như thế nào cho đúng. Một bậc đại lão hòa thượng, một bậc thượng thủ của tịnh tông như vậy mà ngài cũng dạy chúng ta tu một cách rất là đơn giản. Niệm đầu khởi lên là vọng, thì cái niệm sau là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật miên mật. Xin nhắc nhở các đồng tu chúng ta cái điểm này, đừng sợ cái vọng tưởng, vì nghe vọng là chân, ngay trong vọng đó có chân. Thường thường trong kinh mình nghe nói phiền não tức bồ đề, chuyển được phiền não chính là bồ đề, thì đổi cái vọng niệm thành cái niệm Phật, mà cái niệm Phật nó miên mật, nó trở thành khối, thì không còn cái chỗ trống để cho phiền não dấy khởi. Thì chính là cái chỗ là gì? Ta đã hàng phục được phiền não. Nên nhớ, tu tập tịnh độ chúng ta, mà như gần đây tôi nghe Hòa Thượng nói, nước Úc là hải quan nhập cảnh là chỉ nhận cái người hiền, người tốt, điều tra lý lịch mà thấy cái người đó có lý lịch xấu là dứt khoát không nhận, người ta chọn lấy người tốt. Hòa Thượng nói, nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, hải quan của Đức Phật A Di Đà thì chọn lấy tâm thanh tịnh. Nếu ai không tâm không thanh tịnh thì không được, không qua được cái hải quan đó. Ngài nói, ngài thí dụ rất là đời thường nhưng mà rất là hay. Nếu ai tâm không thanh tịnh không thể qua được hải quan của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà ta thấy tâm thanh tịnh có khó không? ngày ngày phiền não dấy khởi. Tham sân si dấy khởi, dục vọng dấy khởi. Tôi xin thưa, một ngày tôi ngồi trên máy trên 10 tiếng đồng hồ, mà nếu như chuyên tâm dịch thì quên đi. Nhưng mà nếu buông ra tiếp cận cái đời thường bên ngoài thì phiền não vẫn y xì, vẫn y xì. Mà các vị nên nhớ, công phu chính là ở cái chỗ hàng phục được phiền não bao nhiêu, chứ không phải là một ngày tụng bao nhiêu cuốn kinh, niệm bao nhiêu danh hiệu Phật. Phiền não phải kiểm soát được nó, dục vọng tham sân si phải kiểm soát được nó, đó mới là công phu. Đây là lời của Hòa Thượng nói. Nếu như các vị đã có nghe đĩa Hòa Thượng thì các vị sẽ nhớ được tường tận. Tinh sâu nguyện thiết, ngoài mục đích, ngoài cái hướng đi đến là thế giới cực lạc, tất cả chúng ta đều không mạng. Như trong bài sám hối chúng ta đã đọc, ngã kim phát tâm bất dị tự cầu, nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác quyền thừa Bồ Tát, di chỉ tối thượng thừa. Các vị có đọc sám hối không? Hôm nay con phát tâm không gì phước báo trời người, thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không, di chỉ tối thượng thừa, chỉ là vì quả vị tối thượng thừa là quả vị Phật mà thôi. Chúng ta đã từng phát nguyện với Phật nhưng mà chúng ta quên. Ngày ngày chúng ta đều đọc, hôm nay con phát tâm là vì quả vị Phật chứ không vì quả trời người. Thì cũng vậy, hôm nay chúng con phát tâm niệm Phật là vì giảng sanh cực lạc. Ngoài việc giảng sanh cho cực lạc ra, tất cả phẩm vị khác đều không. Nhưng mà chúng ta có tha thiết như vậy chưa? Nếu tha thiết như vậy thì tổ Thiện Đạo đâu có nói như thế này: 999 người là hư tình giả nguyện. Các vị là cuốn Ngẫu Ích Thiện Đạo Đại Sư Ngữ Lục, có phải có cái lời này của Ngẫu Ích của tổ Thiện Đạo hay không? Vì sao Ngài nói như vậy? Thật ra ngày ngày chúng ta cầu nguyện giảng sanh, nhưng mà nhìn không thấu, buông không được. Xin thưa, Ngài nói trong đó không phải nói các vị không đâu, chính bản thân tôi cũng nhìn chưa thấu, buông chưa được. Hồi sáng này đang chia sẻ bên chùa thì xuống nghe ở nhà báo là con bé nó đi, nó lấy xe ông ra nó đi bị công an giữ rồi. Trong lòng cũng xao động, nó cũng phân tâm đó. Một thời pháp sáng nay vô cùng hoan hỷ, các cụ người người hoan hỷ, mình cũng vô cùng hoan hỷ. Nhưng mà vừa xuống tới, vừa xuống vừa chưa lọt, chưa cởi cái áo tràng ra nữa, thì nghe cái tin tức như vậy, tự nhiên tâm mình nó cũng xao động. Thì rõ ràng có buông chưa? Chưa buông. Nhìn thấu chưa? Chưa nhìn thấu. Chính vì vậy mà tổ mới nói 999 người là hư tình giả nguyện. chưa nói là chuyện sanh tử đáo đầu hay sanh ly tử biệt. Cái người đi kẻ ở lúc đó sẽ ra sao? Thấy không? Thấy nó khó không? Mình nói mình nguyện thiết rồi, nhưng hôm trước ở bên đạo tràng chùa Pháp Vân ở bên xe nước ngầm, hỏi đồng tu chúng ta, các cụ ở đây ai muốn vãng sanh nào? Giơ tay mấy trăm người giơ tay hết, không ai, ai cũng muốn vãng sanh. Thật, vãng sanh làm Phật ai cũng muốn. Vì vãng sanh là không có đọa địa ngục, không có đi làm ngạ quỷ, không làm súc sanh, ai cũng muốn làm, ai cũng muốn làm. Nhưng mà tiêu chuẩn để vãng sanh, cái điều kiện để vãng sanh có phù hợp chưa? Chưa. Hôm đó tôi nêu có một điều nhỏ thôi. Tôi nói giờ ngày ngày ai cũng muốn cầu vãng sanh, ai cũng là Bồ Tát hết rồi, tương lai là bạn lành của Bồ Tát bất tối. Vậy chứ ra chợ thì người ta nói một đồng ba trái, lấy ba trái lớn hay ba trái nhỏ? Lấy ba trái to hay là ba trái nhỏ? Có anh này anh lấy ba trái nhỏ nè, chứ các cụ các cô đều nói là lấy ba trái to hết. Nói lần lần rồi chúng ta mới thấy được lời của tổ sư nói không hề sai. Con đã tin sâu lắm rồi, con đã nguyện tha thiết lắm rồi mà, mà sao tổ lại nói như vậy? Thật ra nguyện ngoài môi thôi, còn triệt để thực tiễn hay chưa? Thật sự nhìn thấu, thật sự buông xả chưa? Chưa. Nó như tâm tôi thật sự sáng nay một thời pháp rất hoan hỷ, rất vui, nhưng mà khi xuống nghe việc nhà cái là tâm nó lao sao, phiền não nó lăn tăn. Sao vậy? Mình bắt đầu mình mới kiểm soát mình. Đó là những cái thử thách, những cái mà phải ta có phải vượt qua hay không. Nếu không thì lúc đó mình sẽ đoán trách, trời đất ơi, ở đây tôi đi làm đạo, tôi lợi ích bao nhiêu người, mấy ngày nay nơi nào đến các cụ trên 80 tuổi đều tặng tiền, tặng cho mỗi cụ 100 ngàn, tặng chuỗi, tặng sách, tặng áo phông, nơi nơi đều làm đều tặng với cái lòng chân thành, mà tự nhiên cái chuyện nhà của mình nó xui vậy, đúng không nào? Sẽ sanh ra nghĩ ngợi, đó là sự thật. Khó lắm. Vì vậy chúng ta phải miệt mài, phải nỗ lực, phải luôn luôn khắc phục mình, để có cái nguyện của mình thật sự đã nguyện tha thiết chưa. Trong thuận cảnh chúng ta không hề thấy, nhưng trong nghịch cảnh chúng ta sẽ dễ dàng thấy ngay cái tâm của mình. Nếu mà tha thiết nguyện sanh thì tất cả những việc thế gian này đâu có vướng bận, sao cũng được, sao cũng được. Vì trần gian này ta coi nó như cõi tạm rồi, tất cả ta giao lại hết rồi, ta chỉ tạm trú mà thôi, chỉ chờ Đức Phật A Di Đà thông báo là ta đi ngay. Cái đó ví dụ tổ Thiện Đạo mới nói đó, nhìn không thấu, buông không được, đến khi sanh tử đáo đầu thì lính quýnh tay chân. còn hành miên mật. Ngày nay chúng ta, Hòa Thượng nói, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A-di-đà Phật, một hướng Tây Phương. Nhưng chúng ta đã xác quyết như vậy chưa? Thấy người ta làm pháp hội này, mình cũng cảm thấy lăng tăng. Thấy người ta làm pháp hội kia, mình cũng thấy lăng tăng. Mình sợ rằng mình tu như vậy không biết đủ chưa? Xin thưa, chỉ cần một câu A-di-đà Phật mà hành trì miên mật thì cũng có thể tự tại vãng sanh như ông thợ giá nồi. Hôm trước có bà cụ nói với tôi mà thấy dễ thương lắm. Con nguyện một nồi này xin làm như ông thợ giá nồi, ai làm việc gì cũng không cần biết, chỉ xin được niệm một câu A-di-đà Phật là được rồi. Tôi nói, cụ ơi, cụ mà làm được như vậy á là thượng thừa rồi, là đại căn đại trí rồi. Vì sao vậy cụ? Vì cụ có thể hoàn toàn tin vào năng lực của Phật A-di-đà, tin vào một câu A-di-đà Phật, và tin chắc mình cũng có thể vãng sanh ngay trong đời này. Cụ thuộc về thượng căn thượng trí rồi đó cụ. Còn nhiều chuyện như con đây, ngày ngày làm việc này, ngày ngày làm việc kia, nay nói pháp chỗ này, mốt chia sẻ chỗ kia, chưa chắc gì được nhất tâm như cụ. Tu hành mà có thể một đời này vãng sanh tịnh độ, đó là việc cần thiết. Chứ còn mà thông minh tài, cho rằng ta đây là thông minh tài trí, mà ngay đời này không biểu diễn vãng sanh, không tự tại ra đi, thì cũng hoang phí một đời. Nên nhớ, trong đường sanh tử là bình đẳng. Nhưng mà vãng sanh thì phẩm vị phải ở chỗ công phu. Còn sanh tử là bình đẳng. Mọi người ở trong dòng sanh tử là bình đẳng như nhau. Không phải là mình địa vị cao là mình sanh tử kiểu khác. Mình thấp hèn thì địa vị thì sanh tử kiểu khác đâu thưa các cụ. Tất cả ai mà không vượt cõi dòng sanh tử thì sanh tử như nhau. Không phải chúng sanh sanh tử kiểu khác. Rồi những người phẩm vị cao, những người địa vị danh tiếng cao trong xã hội thì sanh tử kiểu khác. Không, trong dòng sanh tử là bình đẳng. Hòa Thượng nói một câu mà tôi lúc đầu tôi cảm thấy sao mà. Hòa Thượng nói, bạn có thể đủ niềm tin để suốt cuộc đời này niệm một câu A-di-đà Phật hay không? Mình nói sao, ủa, sao khó vậy sao? Mà thiệt vậy, có đủ niềm tin để suốt cuộc đời này niệm một câu A-di-đà Phật thôi, có được không? Khó lắm. Nghe người ta trì chú gì đó linh nghiệm lắm thì mau mau đi trì chú. Nghe người ta làm cái gì đó màu nhiệm lắm, như là đi rửa, đi gì? Đi gì? Đi gì? Đi đi đi. Đi 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 sờ đầu rồi đi quán đảnh à, quán đảnh thì mình đi ngay. Chen lẫn nhau mà đi. Hòa Thượng nói, nếu chúng ta thành tâm thành ý tụng một biến kinh Vô Lượng Thọ thì chính là chúng ta đã được Phật A-di-đà quán đảnh một lần. Chúng ta chuyên tâm, trung thực, lão thực, thành thật mà niệm một câu A-di-đà Phật thì chính là A Di Đà đã oán đảnh cho ta một lần. Ngay ngày nay những Phật tử chúng ta, nhiều người đã quy y rồi mà nghe đâu mà có quy y nữa, mà có một cái gì quyền bí đó, thì chúng ta lại mau mau đi xin quy y. Quy y càng nhiều càng tốt. Thì thử hỏi các vị thấy tâm của mình bao trao sao động. Chính vì vậy mà Hòa Thượng nói, ngay một đời này mà bạn có thể chuyên tâm nhất trí niệm một câu A Di Đà Phật không, thật ra khó đấy. Ai mà phát nguyện một đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, làm một cái người quê mùa dốt nát không biết gì cả, chỉ biết một câu A Di Đà Phật thôi, xin thưa người đó là đại căn đại trí, không phải là bậc tầm thường. Rõ ràng pháp môn niệm Phật chúng ta, tổ sư đã nói nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Nhất môn thì làm gì có nhị môn, mà nhị môn thì làm gì có nhất môn. Đã nhị thì không nhất, mà đã nhất thì không nhị. Đã một thì không hai, mà đã hai thì không thể một, đúng không nào? Vậy thì cả một cuộc đời này một câu A Di Đà Phật mới gọi là nhất môn chứ, đúng không? Trong khi Bồ Tát Đại Thế Chí đã dạy chúng ta ở trong niệm Phật Quy Tông Chương, gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, tương tục là liên. Muốn tịnh niệm được tương tục thì phải gom nhiếp sáu căn, muốn sáu căn được gom nhiếp thì phải tịnh niệm liên tục. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, đúng không nào? Nếu mà cai tu tịnh độ đều nghe những điều đó, không hoài nghi là không, cái thứ hai là không xen tạp. Nếu mà xen tạp vào câu A Di Đà Phật, ngoài câu A Di Đà Phật ra là xen tạp. Nhưng mà miền Bắc chúng ta nhiều đồng tu cúng nhiều lắm, hầu đồng rồi cúng mẫu vân 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 vân, rất là nhiều. Tôi xin thưa với các vị, chúng ta nói chúng ta là Phật tử, các vị nghĩ xem có phải là Phật tử không? Tôi xin thưa nha, các vị để ý coi, người tín đồ công giáo họ chỉ chinh tín một mình Chúa Giêsu, đúng không? Tuyệt đối tuân thủ lời Chúa dạy, không tin Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng không tin Chúa đến A La, không tin A La, mà chỉ tin vào lời Chúa. Có một lần tôi đến nhà của một gia đình Thiên Chúa, cô đó có 4-5 đứa con gái. Tôi đi hỏi, ủa sao cô, ông xã cô ly dị rất là lâu mà cô lại không lập gia đình? Mình hỏi với cổ coi cổ trả lời sao. Thì cổ nói như thế này: ngày mà tụi con lấy nhau, con đã hứa trước Chúa là trọn đời chung thủy, thì cho dù người đó có phản bội, có bỏ đi lấy người khác, thì con vẫn phải suốt cuộc đời này chung thủy, vì con đã hứa với Chúa. Lời của cô đó nói ra tôi thật là thán phục. Đã hứa với Chúa là phải tuyệt đối tuân thủ, mà trong khi một mình nuôi tới 4-5 đứa con gái. Người ta là đạo Hồi giáo thì các vị thấy, người ta chỉ tin vào vào Allah và không tin một vị thần thánh nào cả ngoài Allah. Vậy thì xin hỏi người học Phật chúng ta có hoàn toàn tin vào lời Thích Ca Mâu Ni Phật không? Hay thần nào cũng tin, thánh nào cũng tin? Nhiều đó thôi thì mình thấy mình, cái niềm tin mình nó không có sâu sắc, không hoàn toàn tin vào lời Phật dạy, không hoàn toàn tin vào lời Phật dạy. Phật dạy rất rõ ràng, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở, thế giới cực lạc thành tựu bởi công đức và phước báo của Đức Phật A-di-đà. Vậy thì mình muốn về được thế giới cực lạc, mình phải đầy đủ những tiêu chuẩn mà trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Ngài nói là tịnh nghiệp tam phước. Cái phước đầu tiên là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xác, tu thập thiện nghiệp, mới là cái phước đầu tiên thôi. Cái tiêu chuẩn của người vãng sanh cực lạc mà muốn làm bạn với Bồ Tát bất thối ở thế giới cực lạc, vậy thì chúng ta phải là bậc thượng thiện. Huống chi ở thế giới ta bà này mà chúng ta muốn được phước báo, muốn ở được, muốn có phước, muốn giàu sang vinh hiển, thì nhất định cái người đó phải có phước. Có phước thì làm sao? Phải tạo phước, phải tu tích công đức, phải rộng làm lợi ích chúng sanh thì chúng ta mới có được hưởng phước chứ. Làm sao mà có chuyện đi cầu thần cầu quỷ mà được phước, đúng không nào? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài. Hả? Muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí pháp, bố thí cái thông minh trí tuệ của mình. Đâu phải là đợi các vị đi chia sẻ Phật pháp thì mới là bố thí pháp. Các vị trồng rau mà biết cách trồng rau sao cho nó tốt, phương thức trồng nó thu hoạch cao thì dạy người ta. Cách trồng lúa ngâm giống như thế nào, làm sao cho lúa nó được trúng mùa, thì phải canh nước, canh thời tiết như thế nào đó, mình dạy người ta. Thì cái đó cũng là bố thí pháp vậy. Thì chúng ta mới được thông minh trí tuệ. Muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô quý. Vô quý là gì? Cái an lành, cái yên ổn. Mình làm sao đó mà khuyến khích người ta sống trong sự bình yên, sống trong sự an vui, sống trong sự hạnh phúc. Đừng làm cho người ta bất an vì mình, thì đó là bố thí vô quý. Người ta thấy mình người ta sợ, người ta thấy mình người ta mất niềm tin, thì chúng ta đã không thể bố thí vô quý. Như chúng ta biết, Phật tử chúng ta mà ăn chay trường chính là bố thí vô quý một cách rốt ráo. Vì chúng ta không tổn hại chúng sanh, chúng sanh gặp mình nó không có so lo sợ. Đó là cái điều mà chúng ta phải chú ý. Tôi thấy nhiều đồng tu là người học Phật, nhưng thần thánh nào chúng ta cũng tin, và chúng ta cũng thờ cúng đi vái lại. Nhất là những cái việc mà làm cầu cúng tốn rất nhiều tiền của, đến nỗi mà tôi nghe nói hả, không có tiền phải đi mượn nợ, mà mượn tiền nóng á, để mà cúng. Cuối cùng phải vỡ nợ, đâu có cần phải đau khổ như vậy. Phật pháp dạy chúng ta rất dễ dàng, bắt cầu, bắt cầu bồi lộ đều là những công đức, là những phước báo. Chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy chùa đang xây dựng này, thì thấy gạch nó ngổn ngang, ta người một tay sắp lại cho nó ngay ngắn. Cái hoàn cảnh ngôi chùa nó đang bề bộn, thì chúng ta người một tay giúp sức, đâu cần phải bỏ tiền ra các vị. Người ta có tiền, có năng lực thì ta người ta giúp tiền. Còn mình không có tiền thì mình giúp giúp ít cái công sức của mình. Người người một tay thì hoàn cảnh nó mới tốt đẹp, mới có cái chỗ, cái chánh điện trang nghiêm như thế này, để cho mình ngồi để mình cùng chia sẻ, cùng tu tập. Nhưng mà chúng ta, đồng tu chúng ta cứ nghĩ rằng phước báo phải làm như thế nào đó. Trong Hiếu Kinh Phật nói rất rõ ràng: sanh ra đời không gặp Phật, khéo thờ phụng cha mẹ như cúng dường chư Phật. Cha mẹ ở nhà chúng ta thì chúng ta không lo, không phụng dưỡng. Nhưng mà cúng thần cúng quỷ thì đi mượn nợ cũng cúng. Như vậy các vị thử nghĩ, cái phước báo có được hay chăng? Chúng ta là những người tu tịnh độ, mà trong cái phước đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước, Đức Phật nói hiếu dưỡng phụ mẫu. Hiếu dưỡng phụ mẫu là việc đầu tiên. Đức Hòa Thượng nói trong Vô Lượng Thọ đó: các vị đã cúng dường cha mẹ chưa? Chưa thì hãy về cúng dường cha mẹ đi. Mỗi ngày cho cha mẹ một phong bì, không cần nhiều, chỉ đủ ăn một tô hủ tiếu sáng hay uống một ly cà phê thôi, thì cũng đủ làm cho tao cha mẹ được hạnh phúc, làm cho cha mẹ được an lòng. Chúng ta biểu diễn như vậy thì con cháu đời sau của chúng ta nó mới biết biểu diễn chứ. Mình hiếu kính thì con cháu mình nó mới biết hiếu kính. Kính cha mẹ, kính tổ tiên thì không kính, nhưng mà kính thần, kính quỷ nào đó không biết nguồn gốc thì làm. Tại vì sao? Nghĩ rằng thần tánh nó sẽ phù hộ cho mình giàu sang vinh hiển. Không biết giàu sang vinh hiển bằng cách nào nữa, nhưng mà sẽ tin. Tôi thấy điều đó đồng tu chúng ta phải xem lại, đặc biệt xem lại. Như ở trên làng Phú Xuyên đó, cách đây có 2 cây số thôi, 3 cây số gì đó, mà người ta kháo nhau rằng thờ Phật ở nhà có tội, người ta đem Phật trả vô chùa hết. Tại sao như vậy? Phật là chỉ cho một đấng hoàn thiện, một con người hoàn toàn đạt đến chỗ chân thiện mỹ. Đức Phật là biểu tượng cho một sự tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất, thuần tịnh thuần thiện nhất. Nếu ai làm được điều đó đều là Phật. Vì Phật là có người tu thành, chứ không phải là từ một vị ở trên trời rơi xuống. Phật ở bên chữ Phật có chữ nhân, chứ trong cái chữ án đó, bên trái có chữ nhân, là nói rằng có người tu thành Phật. Vậy thì Đức Phật là do có người tu tập mà trở thành một con người hoàn thiện. Mình thờ những đấng hoàn thiện để trong nhà, để mình ngày ngày mình nhìn thấy ngài, các ngài, để soi lại cái hành động, cái việc làm, cái ý nghĩ của ta có tốt hay không. quá tốt chứ sao mà lại sợ, không dám thờ Phật ở nhà. Nói thờ Phật ở nhà có tội. Tôi nói các vị nghe người ta nói thì các vị phải vào chùa hỏi các thầy coi cái việc người ta nói có đúng không, rồi có cái kinh nào, sách nào mà nói là thờ Phật ở nhà là mang tội, đem ra dẫn chứng cho mình biết, phải không? Có tội mà kinh nào nói, tội ở chỗ nào? Cái chỗ này á, sáng nay tôi mới, hôm qua tôi giảng ở dưới kia, rồi sáng nay ở gần cái chùa gần đây khoảng chừng 2 cây số, thấy các cụ rất là dễ thương, rất là chất phác, rất là chân thành, nhưng khổ nổi hiểu một cách sai lệch. Rồi có người hỏi tôi là đi ra đồng niệm Phật có được không? Niệm Phật là tâm niệm, mà niệm Phật mà ra đồng có niệm được không là sao? Đi đứng nằm ngồi đều có thể khởi niệm Phật. Niệm Phật thì không có niệm tiền, không có niệm sân hận, không có niệm tham sân si. Niệm Phật để đổi đi những cái niệm xấu ác ở trong tâm của mình, ngày ngày tự tư tự lợi, mình đổi đi cái niệm đó thành cái niệm Phật, nó quá tốt chứ, phải không? Niệm Phật là niệm ở trong tâm. Tâm mình niệm Phật thì mình niệm bất cứ nơi nào cũng được, cho dù mình vào nhà xí mình niệm Phật cũng được. Có kinh nào mà nói vô nhà xí không được niệm Phật không? Mình bất tỉnh chứ Phật đâu có bất tỉnh. Đó là nói qua thêm cái phần, nếu đồng tu chúng ta có ai mà có những cái kiến giải sai lầm như vậy thì phải hết sức mà phản tỉnh. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật, như hồi sáng này tôi cũng nói, Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, là tịch mặc. Năng nhân là gì? Năng nhân là yêu thương, là tha thứ, là bao dung. Chữ năng nhân là từ bi đó, mà từ bi mà hiểu theo cái cách hiện đại của chúng ta là yêu thương, là tha thứ, là bao dung. Cái biểu tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn tịch mặc là gì? Tịch mặc là thanh tịnh. Ngài dạy chúng ta đối với người thì phải yêu thương, phải tha thứ, phải bao dung. Còn riêng ta là phải thanh tịnh, giữ tâm mình đừng để phiền não, tham sân si, sự đố kỵ nó ngự trị trong tâm mình. Cái biểu tượng của Phật như vậy, thù thắng như vậy đó, mà thờ Phật ở trong nhà thì lại sợ, có tội. Vì vậy chúng ta nghe những cái lý thuyết nào mà nó không đúng thì các vị về chùa phải thưa hỏi với các sư thầy, chứ đừng có nghe cái người này người ta đồn đại, rồi người kia đồn đại, sẽ làm dao động cái tâm mình. Có nhiều người nghe nói niệm Phật giảng sanh người nào cũng sợ chứ. Hoặc là người ta nói sao mà cái đám đó mà sao tối ngày ăn rồi cậu chết không à? Họ tưởng giảng sanh là chết. Nhân xin hỏi các cụ nè, có ai sống hoài không? Hả? Có ai không chết không? Có ông bà nào của mình 150 tuổi mà còn không? Không. Vậy thì ai cũng chết. Vậy thì mình chết mình muốn Phật rước hay muốn ma rước? Hả? Muốn Phật rước hả? Mấy cụ bên đây nín thinh chắc là muốn ma rước. Hả? Mấy cụ muốn Phật rước hay muốn ma rước nè? Phật rước thì phải niệm Phật, phải phát nguyện vãng sanh cực lạc. Phải ngày ngày phát nguyện với Phật là sau khi hết báo thân này con về với Phật. Nên nhớ rằng á, là khi hết báo thân này nha, chứ đâu phải là niềm nguyện vãng sanh rồi là Đức Phật đi đến cột đem mình đi vãng sanh đâu. Làm gì có việc đó. Mà nếu hết báo thân này không vãng sanh á, mà Phật không rước á, thì chắc chắn sẽ ma rước. Tại vì chúng ta không có nguyện, không có tha thiết được vãng sanh cực lạc. Cái đạo lý nó dễ hiểu vậy mà. Anh thấy có nhiều người không hiểu nữa, tối ngày niệm Phật mà cầu vãng sanh như ghê quá. Đâu phải. Nên nhớ rằng vãng sanh không phải là chết, mà chết không phải là vãng sanh. Đúng không? Chết là mơ mơ hồ hồ mà ra đi, còn vãng sanh là tự tại mà ra đi. Biết trước giờ chết mà ra đi, biết được ngày giờ mà ra đi. Nhưng mà ngày nay chúng ta ít người biểu diễn được việc đó. Là tại vì sao? Vì chúng ta đâu có chuẩn bị tốt cho ngày ra đi của chúng ta. Ta đâu có chuyên tâm niệm Phật, chuyên tâm tịnh lự, làm cho tâm mình hết phiền não. Tâm mình lúc nào cũng phiền não ngự trị. Tình chấp, cái chấp trước của chúng ta lúc nào cũng hoàn toàn ngự trị. Như các cụ mà, như các cụ mà tối ngày ở nhà thay vì niệm Phật, không, không có niệm Phật, mà cứ niệm sao mà con nhỏ bút nó chưa về thăm tao. Cái con nhỏ ba sáng nay nó gặp tao ngoài đường, nó chẳng thèm chào hỏi tao. Đó là cái chấp trước của mình. Cứ tối ngày nghĩ sao con nó không về thăm mình. Nó thằng ba, thằng bảy, thằng tám sẽ mất tiêu. Vân vân. Mình lớn tuổi rồi, phải lo cho mình cái chuyến chi đi về của mình. Các cụ đi Sài Gòn hay đi Hà Nội, các cụ cũng phải chuẩn bị cái giỏ sách, đúng không? Trong giỏ sách phải có vài bộ đồ, cũng có vài trăm ngàn để mà đi. Còn muốn chi đi Sài Gòn thì cũng phải nhiều hơn nữa. Còn đi Mỹ thì cả một hành lý. Phải có hộ chiếu, phải có visa để xuất cảnh, rồi phải có tiền, đủ thứ để đi chứ. Vậy mà đi vãng sanh hay là đi tương lai sau khi chết ta về một cái thế giới nào đó, không ai chuẩn bị cả. Lúc mà sắp chết tới nơi, biết mình chết cái tay chân kia bằng đầu óc hoảng loạn. Cái người tu Phật, học Phật chúng ta là gì? Chuẩn bị cho chúng ta một ngày đi tốt đẹp. Chắc chắn là biết ta phải đi rồi đó. Vậy thì ta chuẩn bị cho ngày về một cách tốt đẹp, chứ đâu phải là cầu chết đâu. Phải không? Có hướng đi để mà mình yên tâm, chứ không phải là tối ngày ăn rồi cầu chết. Các vị có cầu chết cũng không chết được, mà các vị có cầu sống cũng không sống được. Người xưa đã nói: mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Chớ đợi đến già mới niệm Phật, mộ ngoài đồng thiếu gì người tuổi trẻ. Cứ nghĩ rằng mình ôi niệm Phật mấy bà già mới niệm, chứ còn mình chưa già, mới mốt già niệm cũng ấm muộn. Xin thưa, hơi thở đi ra không hít vào thì coi như đã đến đời sau. Hơi thở hít vào mà không thở ra thì xin thưa cũng đã phải đi đến đời sau. Như hồi nãy tôi ghé cái nhà của chị kia, chị nói chồng của chị khỏe mạnh nhất làng. Không ai nghĩ rằng anh ấy đã chết, nhưng mà nằm xuống trong vòng có 2 tháng Thật ra 2 tháng đã quá nhanh, đó đã quá lâu rồi đó. Có nhiều người ngồi kế bên mình, chút xíu về nhà chiều lại nghe mất tiêu rồi, đúng không nào? Như tôi nói cái chuyện vui đấy, trong cái nghĩa địa có đám ma, đã có một đám cô hồn nó ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nói cho anh nghe nha, tôi thiệt là tiếc trần gian tôi mới sống có được 40 tuổi thì tôi phải chết rồi. Cái con ma kế bên ấy, anh vậy sướng rồi, tôi mới có 35 nè. Cái con ma kia nói, anh 35 là anh đã tốt số rồi, tôi mới có 25 nè. Con ma nọ nói, rồi anh 25 anh còn biết chuyện này chuyện kia, tôi mới có 25 tháng nè. Nói, anh 25 tháng anh còn chào đời, anh còn thấy được cuộc đời, tôi mới có 25 giờ. Cái thai nhi mới có 25 giờ mới có tượng hình thì đã chết rồi, đã mất rồi, đúng không? Người xưa đã nói mạc lại lão lai phương niệm Phật, chớ đợi đến già mới niệm Phật, mộ ngoài đồng thiếu gì người tuổi trẻ. Ở ngoài mộ, ở ngoài nghĩa địa đủ thứ hạng người, đủ thứ hạng tuổi. Các cụ ở đây là phụ nữ không biết đấy. Có nhiều thai nhi mới tượng hình thì mất rồi. Có nhiều người mới 1 tuần tuổi, 3 tuần tuổi, 5 tuần tuổi thì đã mất rồi. Và vừa khi mới chào đời thì đã lại mất rồi. Phật pháp chúng ta nhắc chúng ta không phải là để chúng ta bi quan, mà để cho mình nhớ rằng ta có mặt trong cuộc đời này, ta có được đến hôm nay là ta phước báo rất nhiều rồi. Chủ yếu là các ngài nhắc chúng ta là gì? Đáng yêu thương hãy thiêu yêu thương, đáng tha thứ hãy tha thứ, và hãy mau mau làm những việc gì cần làm. Hòa thượng nhắc cái trong kinh, lúc mà hòa thượng giảng, hòa thượng nói hơi ấm còn trong ta, cái thân chung ấm còn trong cái thân tứ đại này, hãy mau mau mà làm việc tốt. Làm việc tốt của các cụ là gì? Cứ suốt ngày niệm một câu A Di Đà Phật, thành thật trung thực là đã tốt. Ngày ngày các cụ ngồi ở nhà mà cầm số chuỗi mà niệm Phật, con cháu đi qua đi lại nó nhìn thấy nó, à bà ngoại niệm Phật, bà nội niệm Phật, bà cố niệm Phật, cũng đã là giáo dục rồi, đúng không nào? Xin hỏi các đồng tu chúng ta, nếu bây giờ chúng ta không tự lo cho mình, đợi sau này con cháu của mình nó có lo cho mình không? Trong kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức mà con cháu làm với lòng chí thành chí kính đúng pháp thì mình chỉ hưởng được có 1 phần. Mà ngày nay các cụ nhìn xem con cháu của mình nó có phải là con hiếu thảo hay không? Hả? Có chắc rằng nó chí thành chí kính để nó lo cho mình đủ, nó làm được 7 phần công đức để mình được hưởng 1 phần không? Thôi bây giờ mình chắc mình làm cho mình là chắc ăn. Nếu cúng dường được thì cúng dường, nếu bố thí được thì phải mau bố thí, nếu làm được việc gì tốt đó phải mau tranh thủ mà làm, để chuẩn bị cho mình một hành trang cho một ngày về tốt đẹp. Tóm lại, pháp môn của tịnh độ chúng ta dễ tu, dễ hành trì. Ngay trong đi đứng nằm ngồi, giặt đồ, lau nhà, nấu cơm đều có thể hành trì được pháp môn tịnh độ. Dễ dàng, ổn định. Và phải nhớ, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không để vọng tưởng nó dấy khởi. Vọng tưởng khởi lên là thì đề khởi ngay câu A Di Đà Phật là đúng pháp rồi, không cần phải niệm cái gì cho nó như thế nào đó. Như người ta nói là phải quán tưởng hình Phật để niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Ngày nay các tổ sư dạy mình trì danh niệm Phật là dễ nhất. Nhớ một câu A Di Đà Phật chắc thật, tâm khởi niệm, miệng niệm, tay lắng nghe được tiếng niệm là chính xác. Niệm lớn, niệm nhỏ gì cũng được. Và nghe trong đời sống thường ngày, nhớ lời Phật dạy: yêu thương, bao dung, tha thứ. Mà tôi tâm đắc nhất lời của Hòa Thượng dạy: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Ta làm việc này mà chúng sanh làm theo có được không? Ta làm việc này mà người ta bắt chước làm có tốt không? Và ta làm việc này á, người ta nhìn thấy có xấu cho Phật pháp hay không? Có xấu cho cái thân tướng của một người Phật tử của chúng ta hay không? Vì vậy tôi nhớ, tôi khuyên các đồng tu chúng ta nhớ một câu: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cũng qua trải qua một giờ rưỡi đồng hồ, thì xin tạm dừng nơi đây. Thì cảm ơn thầy chủ trì, cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe A Di Đà Phật.